Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ ba về sách Nhã Ca. Chúng ta sẽ học từ Nhã Ca đoạn 1 câu 9 đến câu 17, cho đến đoạn 2 câu 1 đến câu 7. Tựa đề bài học của chúng ta là Ngôn ngữ của tình yêu. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Nhã Ca đoạn 1 câu 9 đến câu 17 và đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Hỡi người yêu của ta, ta sánh em như ngựa cái của ta giữa những chiến xa của Pharaoh. Đôi má em xinh đẹp với những lọn tóc, cổ em xinh đẹp với chuỗi trân châu. Chúng tôi sẽ làm cho nàng những sợi chuyền vàng với các chồi bạc. Trong khi vua quanh quẩn bên tôi, cam tổng hương của tôi xông mùi thơm của nó ra. Đối với tôi, người yêu của tôi là túi mộc dược qua đêm giữa bờ ngực tôi. Đối với tôi, người yêu của tôi là chùm hoa phụng tiên trong những vườn nho của En-Gedi. Này hỡi người yêu của ta, em xinh đẹp. Này em xinh đẹp, đôi mắt em là mắt của bồ câu. Này hỡi người yêu của em, anh đẹp đẽ và đáng yêu, giường của chúng ta xanh tươi. Rường nhà của chúng ta là gỗ hương nam, kèo nhà của chúng ta làm bằng cây tùng. Tôi là hoa thu thủy tiên của Sharon, hoa huệ của những đồng bằng. Người yêu của ta ở giữa những con gái là hoa huệ ở giữa những gai góc. Người yêu của tôi ở giữa những con trai là cây táo ở giữa những cây rừng. Tôi đã khao khát rằng tôi đã ngồi dưới bóng của chàng và trái của chàng ngọt ngào cho vòm miệng tôi. Chàng đưa tôi vào nhà chứa rượu, và tình yêu của chàng là cờ xí trên tôi. Hãy nâng đỡ tôi với bánh nho, hãy làm tươi tỉnh tôi với trái táo, vì tôi trở nên yếu đuối bởi tình yêu. Ước gì tay trái của chàng kê dưới đầu tôi, còn tay phải của chàng ôm lấy tôi. Hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi, như đối với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội. Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu, cho đến khi nó sẵn lòng. Kính thưa Hội Thánh, Nhã Ca đoạn 1 câu 9 đến câu 17 và đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7 mà chúng tôi mới vừa đọc, đã ghi lại những câu hát tỏ tình với nhau của vua Salomon và Sulamit ở trong cái giai đoạn họ đang đính hôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa những lời tỏ tình ấy. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ theo văn mạch làm cái công việc ngắt câu và sắp xếp các câu có liên quan đến một ý vào chung với nhau. Và tiếp theo đây tôi xin đọc cái phần đã được phân câu theo văn mạch của Nhã Ca đoạn 1 câu 9 cho đến đoạn 2 câu 7. Và xin để ý cái số thứ tự các câu 1, 2, 3, 4 vân vân. Mà chúng tôi dùng ở đây không phải là số thứ tự các câu ở trong Thánh Kinh, mà số thứ tự các câu mà chúng tôi đã phân câu. Và tôi xin đọc. Câu 1. Hỡi người yêu của ta, ta sánh em như ngựa cái của ta giữa những chiến xa của Pharaoh. Đôi má em xinh đẹp với những lọn tóc, cổ em xinh đẹp với chuỗi trân châu. Câu 2. Chúng tôi sẽ làm cho nàng những sợi chuyền vàng với các chồi bạc. Câu 3. Trong khi vua quanh quẩn bên tôi, cam tổng hương của tôi xông mùi thơm của nó ra. Đối với tôi, người yêu của tôi là túi mộc dược qua đêm giữa bờ ngực tôi. Đối với tôi, người yêu của tôi là chùm hoa phụng tiên trong những vườn nho của En-Gedi. Câu 4. Này hỡi người yêu của ta, em xinh đẹp. Này em xinh đẹp. Đôi mắt em là mắt của bồ câu. Câu 5. Này, hỡi người yêu của em, anh đẹp đẽ và đáng yêu. Giường của chúng ta xanh tươi, rường nhà của chúng ta là gỗ hương nam, kèo nhà của chúng ta làm bằng cây tùng. Câu 6. Tôi là hoa thu thủy tiên của Sharon, hoa huệ của những đồng bằng. Câu 7. Người yêu của ta ở giữa những con gái là hoa huệ ở giữa những gai góc. Câu 8. Người yêu của tôi ở giữa những con trai là cây táo ở giữa những cây rừng. Tôi đã khao khát rằng tôi đã ngồi dưới bóng của chàng và trái của chàng ngọt ngào cho vòm miệng tôi. Chàng đưa tôi vào nhà chứa rượu và tình yêu của chàng là cờ xí trên tôi. Hãy nâng đỡ tôi với bánh nho, hãy làm tươi tỉnh tôi với trái táo, vì tôi trở nên yếu đuối bởi tình yêu. Ước gì tay trái của chàng kê dưới đầu tôi, còn tay phải của chàng ôm lấy tôi. Và câu 9. Hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi như đối với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội. Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu cho đến khi nó sẵn lòng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 1. Đây là lời ca của vua Salomon. Hỡi người yêu của ta, ta sánh em như ngựa cái của ta giữa những chiến xa của Pharaoh. Đôi má em xinh đẹp với những lọn tóc, cổ em xinh đẹp với chuỗi trân châu. Tuần trước chúng ta đã học ở trong Nhã ca đoạn 1 câu 8, thì đó là cái câu mà các hoàng hậu và phi tần đã nói mỉa Sulamit. Và sau khi nghe các hoàng hậu và phi tần khéo léo nói mỉa làm nhục Sulamit như vậy, hàm ý so sánh Sulamit với gái điếm, thì vua Salomon đã công khai trước mặt họ lên tiếng để ca ngợi sắc đẹp của Sulamit, cũng như bày tỏ tình yêu của ông đối với Sulamit qua câu mà tôi mới vừa đọc. Danh từ người yêu của ta được Salomon dùng 9 lần ở trong sách Nhã ca để gọi Sulamit. Ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh thì đó là một danh từ để người đàn ông gọi người yêu của mình với cái ý nghĩa người nữ đáng yêu cùng đi bên cạnh trong cuộc đời. Salomon hàm ý rằng dù ông có nhiều hoàng hậu và phi tần, nhưng riêng Sulamit là người mà ông yêu quý nhất và là người nữ cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với ông. Salomon có nhiều chiến xa được kéo bởi những ngựa chiến tinh luyện. Có thể một phần là quà tặng của Pharaoh khi ông cưới công chúa xứ Ai Cập làm hoàng hậu. Và phần lớn còn lại là do ông mua sắm từ xứ Ai Cập để dùng trong quân đội. Ở trong các vua nhất đoạn 4 câu 26 thì cho biết vua Salomon có đến 40.000 máng ăn dành cho những ngựa kéo những chiến xa. Mỗi máng ăn thì dành cho một ngựa, có nghĩa là vua Salomon có đến 40.000 chiến mã chuyên dùng cho việc kéo xe, tức là kéo những chiến xa. Mỗi chiến xa thì cần có 2 ngựa kéo. Và nếu mỗi chiến xa được chia cho 4 chiến mã để thay nhau kéo xe, thì vua Salomon đã có đến 10.000 chiến xa. Chúng ta hãy hình dung ra cảnh vua Salomon cưỡi con ngựa cái xinh đẹp yêu quý nhất của ông đi giữa các chiến xa để duyệt binh. Dù là đi giữa những chiến mã dũng mãnh, nhưng con ngựa cái của Salomon không sợ hãi. Nét đẹp, sự tôn quý và sức mạnh của con ngựa cái nổi bật giữa những chiến mã. Khuôn mặt của Sulamit xinh đẹp tự nhiên với những lọn tóc của nàng buông lơi hai bên gò má, hoặc là được những cái lọn nữ trang buông lơi từ cái vòng cài tóc làm tôn lên nét đẹp của gò má, hoặc là với cái đôi lọn hoa tai cũng làm tôn lên cái nét đẹp của đôi gò má. Chữ lọn ở trong nguyên ngữ Hebrew có thể dùng để chỉ lọn tóc hoặc là lọn nữ trang. Vì không có chữ tóc hay là chữ nữ trang kèm theo chữ lọn, cho nên chúng ta có thể hiểu rằng chữ lọn được dùng để gọi chung các lọn tóc và các lọn nữ trang. Cổ của Sulamit đẹp tự nhiên nhưng lại càng nổi bật với chuỗi hạt trân châu sang quý. Và câu 1 có thể được diễn ý như sau. Salomon nói với Sulamit, hỡi người yêu dấu của anh, đừng quan tâm đến những lời ganh tị chứa đầy ác ý. Đối với anh, em xinh đẹp và khỏe mạnh như con ngựa cái xinh đẹp, quý giá và thân thiết của anh, dạng dĩ và nổi bật giữa bầy chiến mã, kéo những chiến xa của Pharaoh. Những lọn tóc buông lơi của em, những lọn nữ trang từ vòng cài tóc của em, và đôi lọn hoa tai của em làm nổi bật nét xinh đẹp của đôi gò má em. Và chuỗi trân châu cao sang làm nổi bật nét đẹp tôn quý của cổ em. Bài học thuộc linh ở trong câu này dành cho chúng ta, đó là đối với Đấng Christ, Hội Thánh là người, chữ người ở đây được đặt ở trong hai dấu ngoặc kép để chỉ rõ đây không phải là con người, mà đây là chỉ một cái đơn vị hiệp chung nhiều người lại thành một. Hội Thánh là người đồng hành với Ngài trong suốt cõi đời đời, như chính lời của Đấng Christ đã phán, được chép trong Văn đoạn 14 câu 3. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại và đem các ngươi đến với ta, để ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đối với Đấng Christ, Hội Thánh xinh đẹp với những việc làm công bình của các thánh đồ như đã chép ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 8, tức là những việc làm công bình do mỗi một chúng ta làm ra. Và những việc làm công bình ấy, tức là những việc mà chúng ta làm đúng theo lời của Chúa. Cũng như Hội Thánh dũng mãnh cho đến chết trong những cơn bị bách hại khốc liệt bởi Satan và bởi những kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Và Khải Huyền đoạn 2 câu 10 đã ghi lại lời hứa của Chúa về cái sự trung tín cho đến chết của Hội Thánh thì sẽ nhận được sự ban thưởng của Ngài. Đấng Christ yêu Hội Thánh, quý Hội Thánh, ban cho Hội Thánh cái địa vị cao trọng nhất là được hiệp một với Ngài và cùng Ngài đồng trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Ngài đã ban cho Hội Thánh chính sự vinh quang trong thân vị loài người của Ngài, như Văn đoạn 17 câu 22 đã chép. Đó là cái thân vị của một người nhưng mà lại được mang danh xưng Đức Chúa Trời. Vì chính Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài cái danh xưng ấy, như đã chép trong Văn đoạn 17 câu 11, trong Hebrew đoạn 1 câu 8 đến câu 9. Chúng ta cần chú ý điều này. Đấng Christ vừa là Thiên Chúa, vừa là người. Ngài có sự vinh quang đời đời của Thiên Chúa, là cái sự vinh quang tự có của Ngài. Nhưng mà Ngài cũng có sự vinh quang ở trong cái thân thể xác thịt của một con người, là cái sự vinh quang được Đức Chúa Trời ban cho Ngài. Và cái sự vinh quang ấy đã được Ngài ban lại cho chúng ta. Câu 2. Những con gái của Jerusalem đã lên tiếng sau khi nghe lời của vua Solomon ca ngợi Sulamith, và họ lên tiếng như thế này: chúng tôi sẽ làm cho nàng những sợi chuyền vàng với các chồi bạc. Lời Solomon so sánh Sulamith với con ngựa cái yêu quý của ông đi giữa hàng binh oai hùng là cái lời tôn cao sắc đẹp và phong cách của Sulamith. Lời ca ngợi của Solomon dành cho Sulamith khiến cho các hoàng hậu và phi tần nhận thức là họ đã bởi lòng ganh tị mà nói quá lời, xúc phạm người phụ nữ được Solomon vô cùng yêu quý và tôn trọng. Họ vội nói lời làm hòa, ngỏ ý sẽ làm các món nữ trang để tặng cho nàng. Và khuyên bạn chị em có thể bấm vào cái địa chỉ mà tôi sẽ đưa lên đây để xem cái hình minh họa thế nào là một sợi dây chuyền vàng với những cái chồi bạc. Câu 2 có thể được diễn ý như thế này: các hoàng hậu và phi tần đã nói với Sulamith như sau: hỡi người được vua tôn quý, yêu thương, chúng tôi sẽ làm cho nàng những sợi chuyền vàng với các chồi bạc để làm tôn cao nét đẹp của nàng. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Bài học thuộc linh chúng ta rút ra đó là con dân Chúa chúng ta phải tránh việc ganh tị và nói xấu lẫn nhau. Đó là việc làm của xác thịt, không đem lại ích lợi, không gây dựng, không làm tôn vinh danh Chúa. Mỗi người trong chúng ta đã được Chúa đặt để vào một cái vị trí, giao cho một cái bổn phận trong chương trình đời đời của Ngài. Chúng ta hãy cậy ơn Chúa để sớm nhận ra vị trí và bổn phận của mình, mà hết lòng làm tròn những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Chúng ta cũng hãy cậy ơn Chúa để sớm nhận ra vị trí và bổn phận của các anh chị em của chúng ta ở trong Hội Thánh, để hết lòng hỗ trợ họ làm thành những việc lành của họ. Chúng ta hãy giúp tôn cao những nét đẹp thuộc linh của anh chị em chúng ta, thay vì ganh tị hoặc là xem thường người khác. Câu 3. Và đây là lời hát của Sulamith: trong khi vua quanh quẩn bên tôi, cam tòng hương của tôi xông mùi thơm của nó ra. Đối với tôi, người yêu của tôi là túi một dược qua đêm giữa bờ ngực tôi. Đối với tôi, người yêu của tôi là chùm hoa phụng tiên trong những vườn nho của En-Gedi. Từ ngữ Mesep Ở trong nguyên ngữ Hebrew khi dùng như danh từ thì chỉ một vật có hình dáng tròn như là cái bàn tròn hoặc là chỉ cái khu vực chung quanh. Còn khi dùng như trạng từ thì có nghĩa là ở chung quanh. Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống đã dịch câu 12 như sau. Trong khi vua ngự bàn ăn, cam tòng hương tôi xông mùi thơm nó ra. Tuy nhiên trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh thì câu 12 không có động từ ngồi hay ngự. Theo văn mạch thì Salomon và Sulamith đang đi dạo trong rừng, nên không có chuyện ngồi vào bàn ăn. Vì thế chúng tôi chọn dịch Mesep ở trong câu 12 như một trạng từ, diễn tả vua Salomon quanh quẩn bên cạnh Sulamith trong buổi ngoạn cảnh của họ nơi rừng cây Hương Nam. Và chúng tôi đã dịch là: trong khi vua quanh quẩn bên tôi, cam tòng hương của tôi xông mùi thơm của nó ra. Cam tòng hương có thể là thức hương thơm được điều chế từ rễ cây thi diệp cam tòng. Cây thi diệp cam tòng mọc ở trên triền phía đông của rặng núi Hy Mã Lạp, mà chúng ta quen gọi là Hy Mã Lạp Sơn, ở độ cao từ 3.000 m cho đến 5.000 m. Cam tòng hương được nhập cảng vào xứ Ai Cập và vùng Trung Đông như là một hương liệu quý giá dùng để chế dầu thơm và thuốc an thần. Bình dầu cam tòng hương của một phụ nữ dùng sức trên đầu Đức Chúa Giêsu Christ 2 ngày trước khi Chúa chịu chết có cái giá trị bằng tiền công 1 năm của một người lao động. Câu chuyện này được chép ở trong Mác đoạn 14 câu 1 đến câu 6. Một dược là chất nhựa thơm tiết ra từ thân cây của một số loại cây nhỏ có gai ở vùng nhiệt đới châu Phi và Trung Đông. Một dược được dùng làm thuốc trị nhiều chứng bệnh và dùng làm hương thơm, đặc biệt là dùng để tẩm liệm các xác chết. Hoa phụng tiên, còn gọi là hoa móng tay, là một loại cây hoa mọc thành chùm, màu kem, có hương thơm, mọc nhiều ở vùng Bắc Phi Châu và vùng Nam Á Châu. Lá của hoa phụng tiên được tráng mịn, dùng làm thuốc nhuộm, để nhuộm móng tay, nhuộm da, nhuộm tóc, nhuộm lụa, nhuộm len, vân vân. En-Gedi là một thị trấn ở đồng vắng xứ Jude, nằm về phía tây của bờ biển chết và cách Jerusalem khoảng chừng 80 km. Tại đó, đất đai màu mỡ với nhiều vườn nho, vườn trà là và các loại cây có nhựa thơm. Cây hương nam của xứ Liban là một loại cây có gỗ quý được dùng đóng tàu thuyền và cất nhà. Nhựa cây hương nam rất thơm. Đền thờ của Thiên Chúa được xây dựng bằng cây hương nam. Và Sử Ký Nhì đoạn 1 câu 15 cho chúng ta biết vua Salomon đã cho trồng rất là nhiều cây hương nam ở chung quanh thành Jerusalem. Ngày nay thì không còn di tích rừng cây hương nam do vua Salomon cho trồng. Nhưng dân Israel có xây dựng lâm viên Jerusalem ở phía tây nam của thành Jerusalem. Trong đó có đoạn đường mòn hướng nam dài khoảng chừng 4 km. Khi Salomon và Sulamith cùng nhau đi dạo trong rừng cây hương nam được trồng lẫn với những cây tùng, thì vua quanh quẩn ở bên nàng. Khi thì Salomon đi trước nàng, khi thì đi phía sau nàng, khi thì đi bên phải hoặc là bên trái nàng. Hương thơm từ dầu cam tòng trên thân thể của Sulamith bao phủ lấy Salomon. Lời hát ngắn gọn nhưng khiến cho chúng ta hình dung ra cái sự quấn quýt của đôi tình nhân. Sulamith nói với các hoàng hậu và phi tần rằng, trong khi vua Salomon quấn quýt bên nàng, thì dầu cam tòng hương của nàng sức ở trên thân thể đã tỏa ra mùi thơm êm dịu mà Salomon ưa thích. Có lẽ Sulamith hàm ý rằng vua Salomon đã tặng cho nàng cái loại dầu thơm quý giá nhất và nàng đã dùng nó trong dịp ra mắt vua, khiến cho Salomon vừa ý. Salomon vừa ý vì thấy Sulamith dùng món quà quý giá của ông khi ra mắt ông và vì món quà quý giá ấy làm tôn cái sự quý phái đáng yêu của nàng. Với Salomon, mùi thơm tỏa ra từ thân thể của Sulamith chẳng khác nào tình yêu của nàng dành riêng cho ông tỏa ra bao phủ lấy ông. Đối lại, Salomon dùng dầu thơm chế từ một dược. Mùi thơm một dược tỏa ra từ Salomon khiến cho Sulamith nghĩ đến túi thơm một dược nàng đeo trên ngực trong khi ngủ và hình dung ra người yêu nằm cạnh mình suốt đêm. Khuôn mặt tươi sáng, thân thể thơm tho, dáng điệu vui khỏe của Salomon khiến cho Sulamith lại nghĩ đến những chùm hoa phụng tiên. trong những vườn nho ở Engedi. Có lẽ đó là những vườn nho của vua Salomon mà trước đó nàng từng phụ các anh của mình làm công việc chăm sóc. Và tại đó nàng đã có dịp nhiều lần nhìn thấy những chùm hoa phụng tiên xinh đẹp. Trong đời sống vợ chồng, con dân Chúa cần phải giữ cho thân thể của mình luôn được sạch sẽ, thơm tho bằng cách năng tắm gội mỗi ngày. Vì thân thể của chúng ta vừa là đền thờ của Thiên Chúa, vừa là chi thể của Đấng Christ, vừa thuộc về chồng hoặc vợ của mình, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16, đoạn 6 câu 15, đoạn 6 câu 19 và đoạn 7 câu 4. Không có gì sai khi chúng ta dùng các loại mỹ phẩm có hương thơm như là tắm gội bằng các loại xà phòng thơm, thoa các chất kem dưỡng da có mùi thơm và ngay cả sức các loại dầu thơm, miễn là các mùi thơm đó hợp với chồng hay vợ của chúng ta. Ngày nay các loại tinh dầu cam tòng, mộc dược đều có bán ở trong những tiệm chuyên bán tinh dầu. Câu 3 có thể được diễn ý như sau. Sulamit nói với các hoàng hậu và phi tần như thế này. Trong khi vua ở phía trước, phía sau và bên cạnh tôi, thì cam tòng hương được sức trên thân thể của tôi, xông mùi thơm êm dịu của nó ra, làm cho chàng được sảng khoái. Tình yêu của tôi dành cho chàng tỏa ngát đến chàng, không khác gì hương thơm của cam tòng hương. Người yêu của tôi thơm như mộc dược, khác nào hương thơm của túi mộc dược nằm suốt đêm giữa bờ ngực tôi. Tình yêu của chàng ấp ủ tôi trong giấc ngủ, cũng không khác gì hương thơm của mộc dược. Người yêu của tôi tươi sáng và đẹp đẽ, khác nào chùm hoa phụng tiên trong những vườn nho của Engedi. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta đó là Đấng Christ ban cho Hội Thánh sự thánh khiết bằng cách dùng máu thánh của Ngài để rửa sạch mọi tội lỗi của Hội Thánh. Đấng Christ luôn ở bên cạnh Hội Thánh, nên Hội Thánh phải luôn mặc lấy sự thánh khiết ấy. Hội Thánh sống nếp sống thánh khiết chính là sự Hội Thánh thể hiện tình yêu của mình dành cho Đấng Christ. Có nhiều người nghĩ rằng chỉ khi nào mình nhóm hiệp thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh thì mới có sự hiện diện của Đấng Christ với mình. Nhưng mà họ quên rằng lời hứa của Đấng Christ đó là Ngài sẽ ở cùng với các môn đồ của Ngài luôn cho đến tận thế. Ngài đi lại ở giữa các Hội Thánh, Ngài đi bên cạnh mỗi một chúng ta trong suốt cuộc đời của chúng ta cho đến khi Ngài đến để đem chúng ta vào trong thiên đàng với Ngài. Vì thế, dù chúng ta thức, dù chúng ta ngủ, dù chúng ta đi đâu, làm gì, ở bất cứ nơi nào, thì Đấng Christ luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Và như đã nói, Ngài đã ban cho chúng ta cái sự thánh khiết bằng cách dùng máu thánh của Ngài để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Vì thế chúng ta cần phải luôn sống một cái nếp sống thánh khiết, tỏa ra cái sự thánh khiết mà Chúa đã ban cho chúng ta như là một người nữ đã sức lên cái dầu thơm quý giá mà người yêu của nàng trao tặng cho nàng để làm vui lòng người yêu của nàng. Tình yêu của Đấng Christ dành cho Hội Thánh và sự thánh khiết của Đấng Christ bao phủ Hội Thánh như là thức hương thơm mộc dược. Sự công chính của Đấng Christ là nét đẹp của Ngài, như cái sự tươi sáng và đẹp đẽ của chùm hoa phụng tiên mọc trong nơi vùng đất màu mỡ nhất. Câu 4 là câu hát của Salomon. Này hỡi người yêu của ta, em xinh đẹp, này em xinh đẹp, đôi mắt em là mắt của bồ câu. Chắc quý ông bà anh chị em vẫn nhớ lời của Chúa đã ví con mắt của chúng ta là ngọn đèn của thân thể như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 22. Ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt của ngươi tốt lành thì cả thân thể của ngươi sẽ được sáng. Và lời của Chúa cũng đã khuyên chúng ta hãy đơn sơ như chim bồ câu như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16. Và lời của Chúa cũng dùng hình dạng của chim bồ câu để tiêu biểu cho Đức Thánh Linh, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16, Mác đoạn 1 câu 10, Giăng đoạn 1 câu 32. Vì thế, lời so sánh đôi mắt của một người với mắt của bồ câu là lời nói, mô tả cái nét đẹp từ trong tâm thần cho đến ngoài xác thịt của người ấy. Chẳng những người ấy có hình dáng bên ngoài xinh đẹp mà còn có tấm lòng đơn sơ, thánh khiết, nhu mì, bình an, đem lại sự vui thỏa và sự an ủi cho người khác. Câu 4 có thể được diễn ý như sau. Vua Salomon nói với Sulamit như thế này. Hỡi người yêu dấu của anh, hãy nghe lời anh nói. Em thật là xinh đẹp. Em xinh đẹp từ thể xác đến tâm thần. Đôi mắt em xinh đẹp như mắt của bồ câu. chiếu ra sự đơn sơ, thánh khiết, nhu mì, bình an trong em, và chiếu ra tình yêu tha thiết của em dành cho anh, khiến cho anh được đầy sự vui thỏa khi ở gần bên em. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta đó là Đấng Christ đã vì yêu chúng ta mà hy sinh cho chúng ta, khiến cho chúng ta được sạch tội và nên thánh để đời đời kết hiệp với Ngài, cùng Ngài đồng trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta cũng hãy vì yêu Đấng Christ mà trả mọi giá, kể cả mạng sống của mình, để trung tín, sống nếp sống thánh khiết theo gương của Ngài. Câu 5. Lời hát của Sulamith. Này hỡi người yêu của em, anh đẹp đẽ và đáng yêu, giường của chúng ta xanh tươi, rường nhà của chúng ta là gỗ hương nam, kèo nhà của chúng ta làm bằng cây tùng. Salomon và Sulamith đi dạo trong rừng hương nam ở ngoại thành Jerusalem. Họ cùng nhau nằm trên thảm cỏ xanh, ngắm nhìn những tàn cây hương nam và cây tùng. Sulamith ví khu rừng như là căn nhà riêng của họ, mà thảm cỏ xanh tươi là giường nằm, những cành cây hương nam là những rường nhà và những cành cây tùng là những kèo nhà. Nàng cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh người yêu, đến nỗi nơi đâu đối với nàng cũng có thể là nhà, miễn là người yêu ở bên cạnh nàng. Câu 5 có thể được diễn ý như sau. Lời của Sulamith nói với Salomon. Anh yêu dấu của em ơi, hãy nghe em nói. Anh thật là đẹp đẽ và đáng yêu. Chỉ cần có anh ở bên cạnh là em hạnh phúc. Em chỉ cần có anh là đủ. Em không màng đến cung vàng điện ngọc. Thảm cỏ xanh tươi này khác nào giường nằm của chúng ta. Những cành hương nam kia khác nào những rường nhà của chúng ta. Và những cành tùng kia khác nào những kèo nhà của chúng ta. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta, chỉ cần chúng ta thuộc về Đấng Christ và Đấng Christ hiện diện bên chúng ta, thì chúng ta không cần gì hơn nữa. Như lời của một bài thánh ca, Ngài là muôn nhu cầu con. Câu 6. Lời ca của Sulamith. Tôi là hoa thu thủy tiên của Sa-rôn, hoa huệ của những đồng bằng. Hoa thu thủy tiên của Sa-rôn có lẽ là loại hoa huệ đất nở vào mùa thu trên đồng bằng của vùng đất Sa-rôn. Thánh kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống dịch là hoa tường vi. Một số bản dịch thánh kinh Anh ngữ thì dịch là hoa hồng. Nhưng hoa tường vi và hoa hồng thì khác xa với hoa thu thủy tiên. Sa-rôn là vùng đồng bằng nằm ở phía nam của núi Cạc-mên ở bên bờ địa Trung Hải, nơi mà các bầy bò của vua David đã từng được chăn nuôi tại đó, như Sử ký nhất đoạn 27 câu 29 đã cho chúng ta biết. Và tôi xin đưa lên cái địa chỉ trên màn ảnh để quý ông bà anh chị em nhìn xem cái hình minh họa về hoa thu thủy tiên. Đây là một loại hoa rất là đẹp. Và kế tiếp là tôi đưa lên cái địa chỉ của cánh đồng mọc đầy hoa thu thủy tiên. Quý ông bà anh chị em bấm vào cái địa chỉ thứ nhì đó để thấy một cái đồng cỏ mà có đầy những hoa thu thủy tiên nở vào mùa thu. Hoa huệ của những đồng bằng có thể là loại hoa huệ đỏ thường thấy trên những đồng bằng Trung Đông. Chúng ta biết đó là loại hoa huệ có màu đỏ vì trong Nhã ca đoạn 5 câu 13 đã ví đôi môi của Salomon như là hoa huệ. Và quý ông bạn chị em bấm vào cái địa chỉ tôi đưa lên để thấy cái hình minh họa hoa huệ của những đồng bằng ở tại vùng Trung Đông. Địa chỉ mà tôi vừa đưa lên đó là cái hình chụp gần của mấy đóa hoa huệ của những đồng bằng. Còn cái địa chỉ mà tôi mới vừa đưa lên đây là cái hình chụp cảnh một cánh đồng mọc toàn cái loại hoa huệ ấy. Quý bạn chị em bấm vào để xem hình minh họa. Sulamith ví nét đẹp của mình như là hoa thu thủy tiên của Sa-rôn và hoa huệ của những đồng bằng. Cả hai loại hoa đều xinh đẹp nhưng mà hoang dại, mọc đầy trên các đồng cỏ của xứ Canaan. Phần lớn các nhà giải kinh thì cho rằng Sulamit khiêm nhường so sánh mình với các loài hoa dại. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ lại rằng Sulamit đã thẳng thắn công bố tôi đen nhưng xinh đẹp, và Sulamit đã tự ví mình với những lều trại Keda, với những màn trướng trong cung điện của Salomon mà chúng ta đã học ở trong Nhã ca đoạn 1 câu 5. Rồi ở trong Nhã ca đoạn 7 câu 1 thì Salomon gọi Sulamit là con gái của nhà quý tộc. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng khi Sulamit so mình với hoa thu thủy tiên của Saron và hoa huệ của những đập bằng thì không phải là để tỏ mình khiêm nhường. Nhưng Sulamit muốn nói đến cái phương diện hai loài hoa xinh đẹp này là nữ hoàng của hoa trên các đồng cỏ. Vì khi chúng nở thì giống như là trải thảm trên đồng cỏ, lấn áp tất cả các loài hoa khác. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã từng nói, sắc đẹp của hoa huệ ngoài đồng do Đức Chúa Trời ban cho còn đẹp hơn cả những chiếc áo sang trọng của vua Salomon. Và lời phán đó của Chúa được chép ở trong Ma-thơ đoạn 6 câu 28 đến câu 29, Luca đoạn 12 câu 27. Điều được nói đến ở trong câu hát này của Sulamit không phải là so sánh cái sự sang hay hèn, mà là nhấn mạnh về sắc đẹp và sức sống. Có một số nhà giải kinh dùng Nhã ca đoạn 2 câu 1 để nói về Đức Chúa Giêsu Christ theo bản dịch thánh kinh của tiếng Anh, gọi Ngài là hoa hồng Sa-rôn và hoa huệ trong trũng. Vì thế mà có hai bản thánh ca, hoa hồng Sa-rôn và hoa huệ trong trũng. Nhưng hình ảnh của hai loại hoa này là để chỉ về hội thánh. Câu 6 có thể được diễn ý như sau. Sulamit nói với chính mình nhưng mà có ý cho Salomon nghe. Tôi xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Tôi như hoa thu thủy tiên nổi bật trên đồng cỏ tại Sa-rôn. Tôi như hoa huệ phủ đầy trên những đồng bằng. Nguyện rằng trong ánh mắt của chàng chỉ có mỗi hình dáng yêu kiều của tôi. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Hội thánh cần phải nhận thức rằng hội thánh đã được Chúa ban cho sự vinh quang của chính Ngài, ban cho sự sống từ nơi Ngài. Sự vinh quang và sự sống đó cao quý tuyệt vời hơn bất cứ sự vinh quang và sự sống nào khác ở trong thế gian. Hội thánh cần chiếu ra sự vinh quang và sự sống của Chúa ở giữa thế gian. Hội thánh xinh đẹp và có sức sống mãnh liệt đến nỗi các cửa của âm phủ, tức là sự chết, không thể thắng được hội thánh, như chính lời của Đấng Christ đã phán và được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 16 câu 18. Câu 7. Đây là lời ca của vua Salomon. Người yêu của ta ở giữa những con gái là hoa huệ ở giữa những gai góc. Danh từ những con gái được dùng trong sách Nhã ca là một danh từ có nghĩa hẹp dùng để gọi những đứa con được sinh ra mang phái tính nữ. Về nghĩa rộng thì có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chỉ công dân nữ của một thành phố hay một quốc gia. Nghĩa thứ nhì là chỉ chung những thiếu nữ. Câu hát của Salomon nhằm so sánh Sulamit với các thiếu nữ khác. Câu 7 có thể được diễn ý như sau. Salomon nói với chính mình, nhưng mà cũng có ý cho Sulamit nghe. Người yêu dấu của tôi vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, không người nữ nào hơn được nàng. Sự xinh đẹp và đáng yêu của bao nhiêu thiếu nữ khác không đáng gì so với nàng. Nàng nổi bật giữa họ, khác nào hoa huệ của những đồng bằng ở giữa những gai góc. Bài học thuộc linh. Đấng Christ yêu hội thánh của Ngài hơn tất cả mọi sự do Ngài sáng tạo. Chính Đức Thánh Linh đã so sánh tình yêu của Đấng Christ với tình yêu của chồng dành cho vợ. Dù trong vương quốc đời đời sẽ có mặt của nhiều nhóm người và Đấng Christ yêu tất cả những ai thuộc về Ngài, nhưng Ngài yêu hội thánh nhiều nhất. Đấng Christ yêu hội thánh hơn là những thánh đồ trước thời cựu ước như Adam, Eva, Cain, Noe, Job, Abraham. Đấng Christ yêu hội thánh hơn là những thánh đồ thời cựu ước như Môi-se, Giô-suê, Samuel, David, Eli, Esai, Jeremy, Daniel. Đấng Christ yêu hội thánh hơn tất cả những thánh đồ trong kỳ tận thế. Và Đấng Christ yêu hội thánh hơn tất cả những thánh đồ trong thời ngàn năm bình an. Chúng ta thật là có phước lớn, được là một chi thể trong hội thánh của Chúa. Hãy biết ơn Chúa và sống thánh khiết, đáp lại tình yêu của Chúa. Đừng để cho những sự ham muốn thế gian và những sự thuộc về thế gian khiến mình phạm tội, lui đi trong đức tin, mà bị trật phần ân điển Chúa đã ban cho mình. Chúng ta đã biết trong số 12 sứ đồ của Chúa, thì sứ đồ Giăng được gọi là người mà Đức Chúa Giêsu yêu, như đã chép trong Giăng đoạn 13 câu 23, đoạn 19 câu 26, đoạn 20 câu 2, đoạn 21 câu 7 và câu 20. Điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Giêsu chỉ yêu có mỗi một mình sứ đồ Giăng. Vì ở trong Giăng đoạn 13 câu 1 đã ghi rõ, Ngài vẫn yêu những người thuộc về mình là những người trong thế gian, Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng. Nhưng vào thời điểm ấy, trong số tất cả những người thuộc về Ngài được Ngài yêu, thì Ngài lại yêu sứ đồ Giăng nhiều nhất. Chúng tôi tin rằng, sự Đức Chúa Giêsu yêu người này hơn người kia lệ thuộc vào cái sự đáp ứng của mỗi người với tình yêu của Ngài. Giả sử A và B cùng yêu Chúa, nhưng A yêu Chúa nhiều hơn là B yêu Chúa, mà Chúa lại yêu A và B ngang nhau, thì sẽ không có sự công bình và nghịch lại điều mà chính Chúa đã phán dạy. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã phán dạy như đã chép trong Mác đoạn 4 câu 24. Các ngươi đo lường mức độ nào thì mức độ ấy sẽ được đo lường cho các ngươi. Và đối với các ngươi, những người nghe lời này sẽ được thêm nhiều. Và chính Đức Thánh Linh cũng đã dạy như đã chép trong Galati đoạn 6 câu 7. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Như vậy, có phải các thánh đồ trong hội thánh yêu Chúa hơn các thánh đồ trong mọi thời đại khác chăng? Chúng tôi nghĩ rằng, các thánh đồ trong hội thánh được gọi để chịu khổ vì danh của Chúa, như Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 21 đã cho chúng ta biết. Cho nên họ hy sinh cho Chúa vì yêu Chúa hơn là các thánh đồ trong mọi thời đại khác, ngoại trừ các thánh đồ trong kỳ tận thế là những người phải chịu chết để giữ đức tin. Các thánh đồ trong kỳ tận thế cũng yêu Chúa đến mức hy sinh vì Chúa, nhưng mà họ không thuộc về hội thánh, vì họ đã không đáp ứng lời kêu gọi của Chúa trước khi Chúa cất hội thánh ra khỏi thế gian. Vậy, lẽ thật là, thứ nhất, chúng ta yêu Đức Chúa Giêsu Christ nhiều bao nhiêu, thì sẽ được Ngài yêu lại nhiều hơn bấy nhiêu. Thứ nhì, Đức Chúa Giêsu Christ yêu những thánh đồ trong hội thánh hơn tất cả những thánh đồ trong mọi thời đại, và trong hội thánh có những người được Ngài yêu hơn những người khác. Và thứ ba, tình yêu đó có từ trước khi sáng thế vì Ngài là Thiên Chúa toàn tri, là đấng biết hết mọi sự và biết trước ai sẽ yêu Ngài tha thiết. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho chúng ta được thuộc về hội thánh của Ngài. Câu 8. Đây là lời ca của Sulamit. Người yêu của tôi ở giữa những con trai là cây táo ở giữa những cây rừng. Tôi đã khao khát rằng tôi đã ngồi dưới bóng của chàng và trái của chàng ngọt ngào cho vào miệng tôi. Chàng đưa tôi vào nhà chứa rượu và tình yêu của chàng là cờ xí trên tôi. Hãy nâng đỡ tôi với bánh nho, hãy làm tươi tỉnh tôi với trái táo, vì tôi trở nên yếu đuối bởi tình yêu. Ước gì tay trái của chàng kê dưới đầu tôi, còn tay phải của chàng ôm lấy tôi. Danh từ những con trai được dùng trong sách Nhã Ca là một danh từ có nghĩa hẹp dùng để gọi những đứa con được sinh ra mang phải tính nam. Về nghĩa rộng thì có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chỉ công dân nam của một thành phố hay là một quốc gia. Nghĩa thứ nhì là chỉ chung những thanh niên. Câu hát của Sulamit nhằm so sánh Salomon với các thanh niên khác. Táo là loại cây được trồng để lấy trái. Loại táo được trồng tại xứ Canaan có trái nhỏ nhưng rất ngọt và rất thơm. Táo hiếm khi được tìm thấy mọc hoang ở trong rừng. Câu hát của Sulamit hàm ý người yêu của nàng đẹp đẽ và đáng yêu, hiếm quý hơn bao nhiêu thanh niên khác. Câu hát, tôi đã khao khát rằng tôi đã ngồi dưới bóng của chàng và trái của chàng ngọt ngào cho vòm miệng tôi. Hàm ý, Sulamit đã khao khát được giao tình với người yêu, được nếm biết thân thể của chàng, được tận hưởng khoái cảm tình dục với chàng. Trong kho tàng văn chương của các dân tộc vùng Cận Đông, thì cây táo được tiêu biểu cho sự lãng mạn trong tình yêu và sự sinh sản bởi tình dục. Chúng ta sẽ trở lại với ý nghĩa tình dục trong Nhã Ca đoạn 2 câu 3 và một số câu khác của Nhã Ca trong bài học cuối cùng về sách Nhã Ca. Danh từ vào miệng bao gồm tất cả các bộ phận trong miệng như răng, lợi, lưỡi, bên trong môi, bên trong má, vào miệng, nước bọt, là những bộ phận giúp cho cái sự cảm nhận và thưởng thức khi chúng ta ăn, uống, nếm và hôn. Danh từ này cũng có thể được hiểu theo nghĩa bóng là sự nếm thử, sự hiểu biết đến từ kinh nghiệm, như được dùng trong Thi Thiên 34 câu 8 với lời mời gọi: hãy nếm và biết đấng tự hữu hằng hữu là tốt lành. Nhà chứa rượu cũng chính là nơi đãi tiệc. Sau khi đi dạo trong rừng hướng Nam thì Salomon đã đưa Sulamit trở về cung điện để cùng dự yến tiệc với các hoàng hậu và phi tần. Tại bàn tiệc, Salomon đã ân cần chăm sóc tiếp đãi Sulamit, thể hiện sự yêu thương, tôn quý Salomon dành cho Sulamit trước mặt các hoàng hậu và phi tần. Thái độ, cử chỉ, hành vi của Salomon hướng về Sulamit đối với Sulamit là biểu hiện sự hạnh phúc trong tình yêu của Sulamit, như là cờ xí dương cao trên một đoàn quân chiến thắng trở về kinh đô trong khải hoàn, như là cờ xí dương cao trên các cổng thành và các đường phố trong những ngày lễ hội, đánh dấu sự vui mừng, hoan lạc. Bánh nho là loại bánh làm bằng nho khô được ép lại với bột mì. Đây là thức ăn ngon miệng được dân Trung Đông ưa thích. Các dân tộc vùng Trung Đông tin rằng bánh nho và trái táo có đặc tính giúp tăng cường sinh lực trong quan hệ tình dục, giúp ích cho việc lưu truyền dòng giống. Thời xưa, tại Trung Đông, bánh nho và trái táo thường được dùng để đãi khách trong các bữa tiệc. Động từ nâng đỡ có nghĩa là phục hồi hay giúp cho một người được vững vàng. Động từ làm tươi tỉnh có nghĩa là làm cho một người được thoải mái và lấy lại sức. Sau buổi đi dạo trong rừng hướng Nam, Sulamit choáng ngợp trước sự thể hiện tình yêu của Salomon và có cái cảm giác bị mất sức. Nàng muốn được ăn một món ăn nhẹ nào đó để lấy lại sức. Tuy nhiên, sự thật là Sulamit đang bị ngất ngây với những khao khát được quan hệ tình dục với người yêu. Điều mà nàng muốn là được giao tình với Salomon. Động từ ôm vừa có nghĩa bình thường là ôm, mà vừa có nghĩa là ôm ốc và ve vuốt diễn tả hoạt động tình dục giữa vợ chồng. Câu 8 có thể được diễn ý như sau. Sulamit nói với chính mình: người yêu dấu của tôi ở giữa những con trai, hiếm quý như cây táo ở giữa những cây rừng. Tôi đã khao khát được nép vào chàng, tận hưởng sự ngọt ngào của thân thể chàng. Chàng đã đưa tôi vào phòng ăn trong cung điện, nơi đó có bàn tiệc thịnh soạn. Trước mặt các hoàng hậu và phi tần, tình yêu của chàng thể hiện qua sự chàng chăm sóc tôi như là cờ xí mang huy hiệu của chàng dương ra trên tôi, làm dấu cho mọi người biết rằng tôi thuộc về chàng. Lòng tôi ngây ngất, đắm say hương vị của tình yêu, khiến cho thân thể của tôi trở nên yếu đuối. Xin hãy cho tôi được ăn bánh nho và trái táo để tôi được bổ sức lại. Nhưng tôi biết rằng điều mà tôi thật sự khao khát là được chàng kê tay trái của chàng dưới đầu tôi và tay phải của chàng ôm lấy tôi, vuốt ve tôi để tôi được gắn bó với chàng, được vui thỏa trong tình yêu của chàng. Bài học thuộc linh. Đấng Christ là người chồng hứa của Hội Thánh. Một ngày kia, không còn bao lâu nữa, Hội Thánh sẽ được kết hiệp làm một với Ngài cách mầu nhiệm trong lễ cưới chiên con. Hiện tại, trong giai đoạn hứa hôn, Hội Thánh vẫn có sự thông công mật thiết với Đấng Christ, kinh nghiệm được sự yêu thương của Đấng Christ dành cho Hội Thánh và khao khát cái ngày được hiệp một với Đấng Christ ở trong thiên đàng. Câu 9. Đây là lời ca của Sulamit. Hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi như đối với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu cho đến khi nó sẵn lòng. Và kính mời quý ông bạn chị em cùng bấm vào cái địa chỉ mà tôi sẽ đưa lên đây để xem cái hình minh họa con linh dương. Và tiếp theo đây là cái địa chỉ để xem hình minh họa của con nai cái của đồng nội. Quý ông bạn chị em bấm vào hai cái địa chỉ đó thì sẽ thấy được cái hình của con linh dương, cái hình của con nai cái. Linh dương thì bao gồm nhiều loại. Và nai cái của đồng nội đều có cái thân hình thon, nhỏ và rất nhanh nhẹn. Chúng có thể được chăn nuôi và nhận biết người chăn, nhưng sẽ bỏ chạy khi bị kinh động bất ngờ. Có lẽ các hoàng hậu và phi tần có những lời xúi dục Sulamit hãy bước vào trong cái sự giao tình với Salomon để họ có lý do nói xấu nàng. Vì theo phong tục, vợ chồng trong thời kỳ đính hôn không thể có quan hệ tình dục. Sự quan hệ tình dục chỉ có thể xảy ra sau hôn lễ. Sulamit dù có bị cám dỗ bởi những khao khát tình dục như đã thể hiện trong Nhã ca đoạn 1 câu 2, đoạn 2 câu 3, câu 6, nhưng Sulamit đã giữ gìn sự trong sáng của tình yêu. Nàng yêu cầu những hoàng hậu và phi tần đừng xúi dục nàng phạm tội. Nàng ví tình yêu đẹp đẽ như những con linh dương và nai cái của đồng nội. Nhưng sự tiếp cận thân mật với chúng cần có thời gian, nếu không chúng sẽ bỏ chạy một cách nhanh chóng. Trong tình yêu nam nữ, sự quan hệ tình dục phải đúng thời điểm, theo đúng lễ nghi. Sự quan hệ tình dục trước ngày cưới, dù là giữa hai người đã đính hôn, sẽ khiến cho mất đi sự cao đẹp và thánh khiết của tình yêu vợ chồng trong Chúa. Sulamit còn đối diện với sự cám dỗ, xúi dục của các hoàng hậu và phi tần một lần nữa trước ngày cưới, như chúng ta sẽ học đến ở trong Nhã ca đoạn 3 câu 5. Câu 9 có thể được diễn ý như sau. Sulamit nói với các hoàng hậu và phi tần, hỡi các chị em, xin đừng xúi dục tôi buông mình vào sự quan hệ tình dục trước ngày cưới, vì sự cao đẹp, thánh khiết của tình yêu sẽ nhanh chóng biến đi khi sự thỏa mãn tình dục xảy ra ngoài lễ nghi. Như những con linh dương và những con nai cái của đồng nội xinh đẹp sẽ nhanh chóng bỏ chạy vì chúng bị làm kinh động trước khi chúng làm quen với sự tiếp cận của loài người. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Sự cám dỗ phạm tội tà dâm luôn xảy ra, và tội tà dâm xảy ra nhiều nhất trong các loại tội. Ngày nay, sự phạm tội tà dâm dưới đủ mọi hình thức đã trở thành một nền công nghiệp, đem lại lợi tức lớn cho những người đầu tư nó. Theo thống kê, tổng giá trị tài sản của kỹ nghệ tà dâm lên đến 97 tỷ đô la, đủ để nuôi sống toàn thể dân số nước Mỹ trong một tháng. Dân số nước Mỹ hiện tại là 323 triệu 400 ngàn người. Nếu tiền ăn của mỗi người vào khoảng 10 đô la một ngày. Mỗi năm, kỹ nghệ tà dâm phát hành khoảng 1.500 bộ phim khiêu dâm, thu về khoảng 15 tỷ đô la tiền lời. Trong số đó thì Hollywood đã phát hành khoảng 600 bộ phim và thu về khoảng 10 tỷ đô la mỗi năm. Trong năm 2017, chỉ riêng nhà cung cấp phim khiêu dâm trên Internet lớn nhất đã cung cấp đến trên 87 tỷ lượt người xem. Chắc chắn kỹ nghệ tà dâm đã góp phần tích cực trong việc cám dỗ và tạo điều kiện, phương tiện cho những người ưa thích phạm tội tà dâm. Là con dân Chúa, chúng ta phải giữ mình thánh sạch, không phạm tà dâm. Khi chúng ta phạm tà dâm thuộc thể, thì chúng ta cũng phạm tà dâm thuộc linh. Vì xem cái sự thỏa mãn tình dục lớn hơn là cái sự kính sợ Thiên Chúa. Để tránh sự cám dỗ phạm tà dâm, chúng ta triệt để tránh cái sự gần gũi, va chạm thân thể với người khác phái, kể cả với vợ hứa hay là chồng hứa. Nam nữ tránh ngồi gần nhau, nhất là tránh ngồi chung xe máy với nhau. Đến đây thì chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu ý nghĩa của Nhã ca đoạn 1 câu 9 cho đến Nhã ca đoạn 2 câu 7. Và chúng tôi xin tổng hợp những lời chúng tôi đã diễn ý về Nhã ca đoạn 1 câu 9 đến đoạn 2 câu 7 như sau. Hỡi người yêu dấu của anh, đừng quan tâm đến những lời ganh tị chứa đầy ác ý. Đối với anh, em xinh đẹp và khỏe mạnh như con ngựa cái xinh đẹp, quý giá và thân thiết của anh. Dạng dĩ và nổi bật giữa bầy chiến mã, kéo những chiến xa của Pharaoh. Những lọn tóc buông lơi của em, những lọn nữ trang từ vòng cài tóc của em và đôi lọn hoa tai của em làm nổi bật nét xinh đẹp của đôi gò má em. Và chuỗi trân châu cao sang làm nổi bật nét đẹp tôn quý của cổ em. Hỡi người được vua tôn quý yêu thương, chúng tôi sẽ làm cho nàng những sợi chuyền vàng với các chồi bạc để làm tôn cao nét đẹp của nàng. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Trong khi vua ở phía trước, phía sau và bên cạnh tôi, thì cam tòng hương được sức trên thân thể của tôi xông mùi thơm êm dịu của nó ra, làm cho chàng được sảng khoái. Tình yêu của tôi dành cho chàng, tỏa ngát đến chàng, không khác gì hương thơm của cam tòng hương. Người yêu của tôi thơm như mục dược, khác nào hương thơm của túi mục dược nằm suốt đêm giữa bờ ngực tôi. Tình yêu của chàng ấp ủ tôi trong giấc ngủ, cũng không khác gì hương thơm của mục dược. Người yêu của tôi tươi sáng và đẹp đẽ, khác nào chùm hoa phụng tiên trong những vườn nho của Engedi. Hỡi người yêu dấu của anh, hãy nghe lời anh nói, em thật là xinh đẹp. Em xinh đẹp từ thể xác đến tâm thần, Đôi mắt em xinh đẹp như mắt của bồ câu, chiếu ra sự đơn sơ, thánh khiết, nhu mì, bình an trong em, và chiếu ra tình yêu tha thiết của em dành cho anh, khiến cho anh được đầy sự vui thỏa khi ở gần bên em. Anh yêu dấu của em ơi, hãy nghe em nói, anh thật là đẹp đẽ và đáng yêu. Chỉ cần có anh ở bên cạnh là em hạnh phúc. Em chỉ cần có anh là đủ. Em không màng đến cung vàng địa ngọc, thảm cỏ xanh tươi này khác nào giường nằm của chúng ta, những cành hương nam kia khác nào những rường nhà của chúng ta, và những cành tùng kia khác nào những kèo nhà của chúng ta. Tôi xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Tôi như hoa thu thủy tiên nổi bật trên đồng cỏ tại Saron. Tôi như hoa huệ phủ đầy trên những cánh đồng bằng. Nguyện rằng trong ánh mắt của chàng chỉ có mỗi hình dáng yêu kiều của tôi. Người yêu dấu của tôi vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Không người nữ nào hơn được nàng. Sự xinh đẹp và đáng yêu của bao nhiêu thiếu nữ khác không đáng gì so với nàng. Nàng nổi bật giữa họ khác nào hoa huệ của những đồng bằng ở giữa những gai góc. Người yêu dấu của tôi ở giữa những con trai, hiếm quý như cây táo ở giữa những cây rừng. Tôi đã khao khát được nép người vào chàng, tận hưởng sự ngọt ngào của thân thể chàng. Chàng đã đưa tôi vào phòng ăn trong cung điện, nơi đó có bàn tiệc thịnh soạn. Trước mặt các hoàng hậu và phi tần, tình yêu của chàng thể hiện qua sự chàng chăm sóc tôi, như là cờ xí mang huy hiệu của chàng vươn ra trên tôi, làm dấu cho mọi người biết rằng tôi thuộc về chàng. Lòng tôi ngây ngất, đắm say hương vị của tình yêu, khiến cho thân thể của tôi trở nên yếu đuối. Xin hãy cho tôi được ăn bánh nho và trái táo để tôi được bổ sức lại. Nhưng tôi biết rằng, điều mà tôi thật sự khao khát là được chàng kê tay trái của chàng dưới đầu tôi và tay phải của chàng ôm lấy tôi, vuốt ve tôi để tôi được gắn bó với chàng, được vui thỏa trong tình yêu của chàng. Hỡi các chị em, xin đừng xúi dục tôi buông mình vào sự quan hệ tình dục trước ngày cưới, vì sự cao đẹp, thánh khiết của tình yêu sẽ nhanh chóng biến đi khi sự thỏa mãn tình dục xảy ra ngoài lễ nghi. Như những con linh dương và những con nai cái của đồng nội xinh đẹp sẽ nhanh chóng bỏ chạy vì chúng bị làm kinh động trước khi chúng làm quen với sự tiếp cận của loài người. Và chúng ta kết thúc bài học của chúng ta ở tại đây. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta. Amen. Tiếp theo đây thì kính mời quý bạn chị em cùng với chúng tôi và Mỹ Linh dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Ôi tình Chúa, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Vì tôi ngày gánh tội, Chúa chết thay tôi trên thập giá buồn, chết treo trên đồi, một mình đau đớn xuyên linh hồn. Đời tôi dù lắm tội, Chúa quá yêu tôi không lời trách phiền. Chúa tôi nhân từ, tình Ngài tha thiết không ai giờ. Ôi cuộc sống với những đau thương khi xưa nay không còn nữa, Chúa đến trong tôi cho tôi tâm tư trầm lặng, dâng trào yêu thương. Ôi tình Chúa, mỗi phút giây qua tâm tư tôi luôn gần Chúa, ngước mắt trông lên Giê-xu đức tin ngời sáng bên Ngài. Vui sao từ nay lòng nhu lòng, mỗi tôi vâng theo lời Chúa dạy, quyết không thay đổi. Cuộc đời nên thánh sống an lành, dù cho trần thế này vẫn lắm gian nan đau buồn đón chờ. Chúa tôi nhân từ, Ngài yêu tôi bước trong cuộc đời.
Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự từ ái của Ngài, lòng tôi sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.
Vì tôi ngày gánh tội, Chúa chết thay tôi trên thập giá buồn, chết treo trên đồi, một mình đau đớn riêng linh hồn. Đời tôi dù lắm tội, Chúa qua yêu tôi không lời trách phiền. Chúa tôi nhân từ, tình Ngài tha thiết không thay dời. Ôi cuộc sống với những đau thương khi xưa này không còn nữa, Chúa đến trong tôi cho tôi tâm tư trầm lặng, dâng tràn yêu thương. Ôi tình Chúa, mỗi phút giây qua tâm tư tôi luôn gần Chúa. Ngước mắt trông lên Giê-xu đức tin đời xa, bên Ngài vui sống. Từ nay lòng nhủ lòng, mỗi bước chân tôi vâng theo lời Chúa dạy, quyết không thay đổi. Cuộc đời nên thánh sống an lành, dù cho trần thế này vẫn lắm gian nan đau buồn đón chờ. Chúa tôi nhân từ, Ngài yêu tôi bước trong cuộc đời.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.